Các bạn đang nghe audio truyện ngắn Bánh Rán và Su của tác giả Hoàng Mạnh Thắng. Diễn đọc Tử Băng. Truyện đang được phát trên hivblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam. Bánh Rán và Su. Bánh Rán là biệt danh bố đặt cho Bánh Rán từ ngày lên năm, vì ngày nào Bánh Rán cũng đòi muốn bố mua Bánh Rán cho bằng được. Học mẫu giáo, ngày nào Bánh Rán cũng đánh nhau với bạn, lúc thì giành kẹo, lúc thì giành đồ chơi, hầu như tuần nào cũng mang về một chút thương tích. Phạt rồi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai. Cuối cùng bố đề nghị thương lượng, nếu trong một tuần Bánh Rán không làm điều gì khiến cho cô giáo và hàng xóm than phiền thì bố sẽ mua cho Bánh Rán một chiếc ô tô chạy điện. Trong 7 ngày kế tiếp, bố hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về nhà, Bánh Rán thường ngồi hí hoái vẽ, nếu có đi chơi thì quần áo cũng chỉ nằm lên tí chút. Bố rất ngạc nhiên hơn nữa, ngày chủ nhật thì bố dẫn Bánh Rán đi mua chiếc ô tô chạy điện mà cô cậu đâm từ lâu mơ ước. Bánh Rán đã từ chối mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có rơ móc. Một ngày, bố lén đi theo Bánh Rán đạp xe ra sân chơi gần nhà và chỉ mang thêm mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh Rán dừng xe, một cô bé nhỏ xíu mắc một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên ghế đá, dưới mũi xem tác phẩm hội họa của Bánh Rán. Cô bé bóc khoai, bẻ cho Bánh Rán một miếng to, còn mình chỉ nhai miếng nhỏ bé. Bánh Rán vô tư ăn hết phần rồi, thèm thường nhìn miệng bạn gái, mắt một mí chìa luôn miếng khoai cho cô cậu, còn cô bé ngắm canh cho no lòng. Về nhà, bố không nói gì với mẹ. Bố chẳng muốn mẹ đã thêm đau đầu về mối tình đầu của Bánh Rán. Bánh Rán ngày càng ngoan, cô cậu hang sai học chữ, tập làm toán. Nhưng bánh kẹo và hoa quả trong tủ lạnh thì vơi đi nhanh chóng. Bố quyết định nói chuyện thẳng thắn với Bánh Rán. Bánh Rán cũng chẳng ngần ngại trả lời thành thật về Su, cô bạn gái mắc một mí. Bố hỏi, còn thích bạn Su thật chứ? Bánh Rán gật đầu. Bạn ấy học cùng lớp con, tụi con cất gói và cốc nước gần nhau trong tủ. Buổi trưa con lấy gói ngủ cho Su, còn ăn chè thì Su lấy cốc cho con bố ạ. À, việc nhẹ Su làm, việc nặng con làm hết. Bố hơi chợt dạ, vì ở nhà mọi việc đều do mẹ gánh vác, đi làm về bố chỉ đọc báo và xem tivi mà thôi. Bố hỏi tiếp, con thường nhìn anh của Su phải không? Bánh Rán lắc đầu. Bạn ấy bị súng cho nên ghét nhai lắm. Ở lớp, con nhường cho bạn ấy bát canh của con đấy. Bố thì cười. Sắp vào lớp 1, ở học chung, còn nhớ Xuân chứ? Bỗng dưng, đôi mắt Bánh Rán mở to, lo âu và trả lời. Con sẽ cưới bạn Su, bố nhá. Bố bàng hoàng và giật mình im lặng một lúc, rồi bố hỏi. Cưới nhau thì hai vợ chồng đi lại bằng gì? Bánh Rán trả lời, con có xe đạp ba bánh đấy thôi, Su có thể ngồi sau rơ móc ạ. Bố lại hỏi, nhưng khi có em bé sẽ vất vả đấy. Bố cố tỏ vẻ mặt nghiêm trang. Bánh Rán suy nghĩ rất lâu rồi rạng rỡ, rồi cười rạng rỡ. Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào tủ lạnh, con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấp quả trứng để nở ra cho em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ. À, bố im lặng đi, nhìn Bánh Rán. Những ý nghĩ ngây thơ mà cũng thật chững chạc như một chàng trai trưởng thành, biết yêu thương và đầy trách nhiệm đo toàn. Bố nghĩ mai này Bánh Rán lớn lên, có lẽ sẽ lấy cô gái mắc một mí nào đó làm vợ. Dù cô gái ấy là ai, bố của Bánh Rán cũng sẽ tin rằng người được Bánh Rán yêu sẽ hạnh phúc. Bởi vì một khi biết thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều. Bố học được điều bí mật tuyệt vời ấy từ Bánh Rán. Lên lớp 1, thấy Su đi học ở một lớp 1 khác. Bánh Ráng khóc nhè mấy ngày trời, luôn miệng cho con học chung lớp với bạn Su, con muốn học cùng lớp với bạn Su cơ. Không làm sao được, Vũ đành dỗ dành và nói: nhưng con phải hứa với bố là chăm chỉ học, thì bố sẽ cho con, bố sẽ xin cô giáo chuyển qua lớp Su nhé. Bánh Ráng vội gật đầu, nhưng khóc ngay lập tức. Cô giáo cho Bánh Ráng ngồi cạnh Su, Su vui lắm, cứ cười tươi mãi, để lộ ra hàm răng xuống gần hết. Giờ ra chơi, Su không đi ra ngoài chơi. Thế vậy, Bánh Ráng liền ở lại cùng chơi vẽ tranh với Su. Su học rất chăm chỉ và thường dạy Bánh Ráng học. Su bảo, mẹ Su nói, học giỏi thì mẹ Su mới vui. Bánh Ráng thì không nghĩ nhiều thế, nhưng Bánh Ráng không muốn học kém hơn Su, nên cũng cố gắng lắm. Hết năm lớp 1, Bánh Ráng và Su đều đứng đầu lớp. Sang lớp 2, khi cô bao chuyển chỗ để Bánh Ráng và Su có thể kèm những bạn học kém hơn, Bánh Ráng bảo với cô: nếu chuyển chỗ, em sẽ học kém đi ạ. Thế là cô giáo lại không chuyển chỗ nữa. Lên lớp 3, Su vẫn ngồi cạnh Bánh Ráng. Su thường ra chơi với tụi con gái, Bánh Ráng thường ra đó xin chơi chung vì Bánh Ráng chỉ thích chơi cùng Su. Su rất hiền nên hai bị con mấy đứa con trai lớp khác bắt nạt. Và mỗi lần như thế, Su lại khóc và Bánh Ráng lại đánh nhau với tụi con trai đó. Từ ngày đó, không đứa nào dám bắt nạt Su nữa vì Bánh Ráng sẽ đánh nó liền. Cứ như thế, Bánh Ráng học đến Su với hết cấp 1. Năm nào Su và Bánh Ráng cũng là học sinh giỏi nhất lớp. Sang cấp 2, Bánh Ráng và Su lại được học cùng lớp, ngồi cạnh nhau. Tình bạn thân của Bánh Ráng và Su vẫn được tiếp tục. Bánh Ráng vẫn cùng Su đi học mỗi ngày. Sau mỗi buổi tan học, Su lại rủ Bánh Ráng ra cánh đồng gần nhà. Su và Bánh Ráng bắt mấy con cánh cam vào lọ. Su ngồi cạnh Bánh Ráng trên cánh đồng. Su kể về một bí mật của mình. Su nói, bí mật này chỉ có tớ và cậu biết thôi nhé. Cậu hứa đi. Bí mật này là những câu chuyện phiêu lưu khám phá đến những miền đất lạ. Trong những câu chuyện ấy, chỉ có những trí tưởng tượng của Su thôi. Su kể về một xứ sở đầy tuyết trắng. Nơi đó có những hàng cây không còn lá, tuyết phủ trắng những con đường. Về một ngôi nhà trong mùa đông được bao phủ xung quanh đầy tuyết trắng, với ngoài hiên là những người tuyết thật ngộ nghĩnh. Cảnh những con đường buổi đêm rực rỡ lên bởi những bông hoa, một dòng suối đầy những con đom đóm bay, nhìn cả con suối như rực sáng hẳn lên bởi những ánh sáng diệu kỳ đó. Su bảo, bố Su sống ở đó. Bánh Ráng ngồi cạnh chỉ chăm chú, chỉ cười và chăm chú nghe những câu chuyện thật trẻ con và ngây thơ đó của Su. Bánh Ráng chỉ muốn ôm Su vào lòng, bởi vì cậu biết rõ, bố Su đã mất khi Su còn rất nhỏ. Bánh Ráng cũng biết Su từng ngày đều mong muốn tha thiết được gặp bố. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rồi Bánh Ráng và Su cũng vào học cấp 3. Vào lớp 10, Bánh Ráng và Su không còn được học chung lớp nữa, nhưng hai đứa vẫn còn đi học chung cùng nhau. Hôm nào lớp Su tan muộn thì Bánh Ráng sẽ đợi và ngược lại. Một ngày, Su kể với Bánh Ráng rằng có một anh rất thích Su. Su nói anh ấy rất quan tâm Su. Những ngày sau đó, những lần đi học cùng của hai đứa dần dần ít đi. Thay vào đó, Bánh Ráng gặp Su đi cùng một người con trai khác. Su hình như không còn muốn gặp Bánh Ráng nữa. Đó là lần đầu tiên Bánh Ráng thấy rất giận Su. Bánh Ráng cảm thấy Su bỏ rơi mình. Cậu không muốn gặp lại Su nữa. Cậu đi học lạnh lùng và không muốn nói chuyện với ai nữa. Một tháng rồi, hai tháng rồi, năm tháng trôi qua. Bánh Ráng và Su chẳng hề nói chuyện, có gặp nhau cũng làm như không quen. Chỉ có Su là không biết, Bánh Ráng vẫn hay đứng từ ngừng trước cổng nhà Su, không biết có nên gõ cửa và xin lỗi làm lành trước. Có điều Bánh Ráng lần nào cũng lại quay về và không làm gì cả. Một ngày, Bánh Ráng nhận được một cuộc điện thoại di động từ một số lạ. Anh ta nói rằng mình là bạn trai Su và muốn gặp Bánh Ráng có chuyện quan trọng. Anh ta đưa cho Bánh Ráng một quyển sổ màu xanh, giống như màu xanh Su vẫn thích nhất. Và rồi anh ta nói, Bánh Ráng chạy thật nhanh đến nhà Su, thấy hàng trắng, ai cũng đổ mưa. Thấy Bánh Ráng không tin, Bánh Ráng như kẻ điên chạy vào trong. Di ảnh của Su. Ngày tháng năm. Hôm nay Su rất vui vì có Bánh Ráng đi học về, được cùng tâm sự với Bánh Ráng. Ngoài mẹ Su còn có một người thân nữa là Bánh Ráng. Ngày tháng năm. Hôm nay vào bệnh viện, người ta nói với mẹ Su rằng căn bệnh của Su rất nặng, chỉ biết họ nói sẽ tốn rất nhiều tiền. Mẹ Su khóc nhiều lắm, Su thương mẹ lắm. Ngày tháng năm, Su không nói cho Bánh Ráng biết Su đang bị ốm. Su sợ Bánh Ráng lo lắng. Ngày tháng năm, hôm nay Su bảo Bánh Ráng đừng làm phiền Su nữa. Su buồn lắm và khóc rất nhiều. Su muốn khóc lắm, muốn nói chuyện với Bánh Ráng như không thể. Su khóc sắp không được ở bên Bánh Ráng nữa rồi. Su biết Bánh Ráng thích Su nhiều lắm. Ngày tháng năm, hôm nay Su vào bệnh viện, lạnh lắm. Họ bảo Su cứ nằm đó. Su muốn được về nhà, mẹ Su cho Su về. Su muốn Bánh Ráng đến sớm thăm Su. Su nhớ Bánh Ráng lắm. Su mệt lắm, Su ngủ đây. Ngủ rồi sẽ không phải khóc nữa. Ngủ rồi, Su sẽ thấy Bánh Ráng trong giấc mơ. Thấy Bánh Ráng cười và bảo vệ Su. Ngày tháng năm, Bánh Ráng chỉ biết ôm chặt quyển nhật ký. Hoàng Mạnh Thắng. Các bạn vừa nghe câu chuyện Bánh Ráng và Su của tác giả Hoàng Mạnh Thắng, diễn đọc Tử Băng. Truyện được phát hành trên 2vblog.com.